Ba Việt ngữ RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện với bà Phạm Chi Lan ngày hôm nay, với tư cách là một trong những nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản kiến nghị mang tựa đề về vấn đề bảo vệ và phát triển đất nước gửi cho Quốc hội và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa bà Phạm Chi Lan, thì trước hết xin bà có thể cho biết là vì sao bà đã ký tên vào bản kiến nghị này ạ?
Tôi ký tên vào bản kiến nghị này vì trong những năm gần đây, thực sự cá nhân tôi thấy rất trăn trở về tình hình đất nước, kể cả về hai mặt. Một mặt là về an ninh quốc phòng của đất nước trước sức ép và sự đe dọa càng ngày càng lớn hơn của Trung Quốc. Một mặt khác là về một số vấn đề ở trong nước chưa được giải quyết, ví dụ như đặc biệt là các vấn đề về kinh tế. Vì tôi cơ bản tôi làm việc trong lĩnh vực kinh tế và tôi thấy nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều vấn đề rất gay gắt, nhất là trong 3-4 năm gần đây với tình trạng lạm phát cao, về nhiều bất ổn vĩ mô, nhiều cân đối lớn của nền kinh tế không bảo đảm được, mà các giải pháp của chính phủ chưa đề ra nhưng cũng chưa được thực hiện triệt để, và do đó nền kinh tế vẫn còn trong điều kiện rất khó khăn. Thế thì bối cảnh khó khăn từ sức ép ngày càng tăng lên của Trung Quốc, và nhất là những sức ép mới đây do những chuyện Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông của Việt Nam, thì có thể nói là làm cho bất cứ một người Việt Nam nào quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều lo lắng. Thành những người như tôi thì vừa câu chuyện ở Biển Đông, vừa các vấn đề về kinh tế mà Việt Nam dường như có biểu hiện càng ngày càng bị lệ thuộc nhiều về Trung Quốc, thì càng làm cho tôi lo lắng thêm. Và do đó khi chia sẻ với một số người khác và những người này cùng nhau mong muốn là đưa ra một kiến nghị với Quốc hội và với Bộ Chính trị Cộng sản, thì chúng tôi đã cùng nhau trao đổi và đưa ra bản kiến nghị này.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, kiến nghị đặc biệt nhấn mạnh đến cái nguy cơ của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ngoài cái tình hình căng thẳng trên Biển Đông, thì theo bà, cái nguy cơ của Trung Quốc đối với Việt Nam, đặc biệt là về mặt kinh tế, được biểu hiện như thế nào ạ?
Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam những năm gần đây có những diễn biến và càng ngày càng bất lợi cho Việt Nam. Và đây không phải là hiện tượng bất thường, bất chợt xảy ra. Ví dụ như cũng có người cho là khi Việt Nam hội nhập vùng kinh tế quốc tế, vùng kinh tế toàn cầu thì sẽ có thể là phải tăng cường quan hệ với nước này nước khác và phải nhập siêu nhiều hơn từ bên ngoài. Nhưng riêng quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam về mặt kinh tế thì liên tục có những diễn biến trong suốt những năm gần đây và càng ngày càng làm cho Việt Nam bị có nhiều mặt thua thiệt trước Trung Quốc hơn. Ví dụ như tình trạng nhập siêu rất nặng nề của Việt Nam đã tăng lên rất mạnh từ năm 2006-2007 trở lại đây, và trong nhập siêu chung của Việt Nam với thế giới bên ngoài thì đặc biệt phần nhập siêu của Trung Quốc là rất lớn, nó lên tới chừng độ 90% trong nhập siêu của Việt Nam với bên ngoài. Và trong nhập siêu thì điều tệ hại là phần lớn những thiết bị hoặc công nghệ Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc vào với cái giá cũng rất cao thì là những thiết bị và công nghệ lạc hậu, không giúp cho Việt Nam đầu tư phát triển nền kinh tế và tăng cường dần năng lực cạnh tranh của mình. Ngoài ra thì có rất nhiều tình trạng khác như trong quan hệ mua bán thì giữa Việt Nam và Trung Quốc, Trung Quốc thường là mua theo dạng đô vét tài nguyên của Việt Nam, để từ các nguyên liệu khoáng sản cho đến các mặt hàng nông sản, và nó gây ra nhiều hệ quả không những về kinh tế mà kể cả về tàn phá môi trường, làm cho khoáng sản của Việt Nam bị cạn kiệt đi rất nhanh chóng. Và thông thường là Việt Nam bán cho Trung Quốc với các mặt hàng khoáng sản chẳng hạn không có một chút chế biến nào cả, không tạo ra giá trị gia tăng, thì cái kiểu vơ vét như vậy thì làm tổn hại cho nền kinh tế Việt Nam không chỉ trước mắt mà còn lâu dài, nghĩa là những thế hệ sau sẽ không còn tài nguyên để có thể khai thác, và khi mà Việt Nam có được năng lực để chế biến chẳng hạn cũng sẽ không còn có tài nguyên mà làm chết trong tương lai nữa. Một mặt khác, Trung Quốc đồng thời cũng bán rất nhiều sản phẩm sang Việt Nam với giá rẻ và gây ra cái sự cạnh tranh trực tiếp làm tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và thậm chí những người nông dân của Việt Nam. Trên nhiều mặt thì phải nói quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc gây ra rất nhiều mặt bất lợi cho Việt Nam. Thế còn ngoài ra thì trong các quan hệ khác thì cũng thấy có những cái sự diễn biến mà chúng tôi không thực sự hiểu được như thế nào. Ví dụ như về quan hệ đối ngoại, và trong bản kiến nghị chúng tôi đã đặc biệt tập trung phân tích vào cái việc đưa ra cái thông tin báo chí chung giữa Việt Nam và Trung Quốc sau cuộc gặp giữa hai thứ trưởng ngoại giao vừa rồi. Ở trong đó thì Việt Nam đưa ra những thông tin khá là ngắn gọn nhưng không rõ ràng. Để trong khi đó phía Trung Quốc thì lại đưa ra rất nhiều thông tin mang tính chất bất lợi cho Việt Nam. Cách thức như vậy của Trung Quốc làm cho giữa lãnh đạo Việt Nam và người dân Việt Nam sẽ đẩy thêm những cái khía cạnh có thể là không hiểu nhau, và người dân sẽ không thấy rõ ràng chính sách của chính phủ của mình đâu, cũng như các nước khác nhìn vào cũng sẽ không thấy rõ chính sách của Việt Nam, chủ trương của Việt Nam giải quyết các mối quan hệ với Trung Quốc như thế nào, nhất là những vấn đề về Biển Đông hiện nay. Thì như vậy nó rất bất lợi cho Việt Nam. Quan hệ diễn biến theo kiểu đó là hoàn toàn gây ra những bất lợi lớn cho Việt Nam về các mặt.
Vâng, thì đúng là trong bản kiến nghị thì đặc biệt các nhân sĩ trí thức đã nêu lên cái bức công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bởi vì đây là cái điểm mà phía Trung Quốc đã nêu lên khi mà tường thuật về cái cuộc gặp gỡ giữa hai thứ trưởng Việt Nam và Trung Quốc. Theo bà thì nhà nước Việt Nam cho tới nay vẫn chưa có cách lý giải rõ ràng, rành mạch về cái bức công hàm đó.
Điều chúng tôi mong muốn là nhà nước lý giải cho rõ ràng, giải thích cho rõ. Trước hết là cho người dân Việt Nam hiểu được nội hàm của bức công hàm đó là như thế nào, và những hứa hẹn hoặc cam kết nếu có của phía Việt Nam là như thế nào và cần phải được hiểu như thế nào, chứ không thể để cho phía Trung Quốc đơn phương giải thích theo cách như là Việt Nam đã thừa nhận tất cả chủ quyền của Trung Quốc ở các biển đảo ở vùng Biển Đông được. Thì cái đó là không thể được, và chúng tôi hoàn toàn không tin là ông Phạm Văn Đồng lại có một cái công hàm như vậy. Nhưng mà như vậy thì chỉ ít chính phủ Việt Nam phải đứng ra giải thích cho người dân hiểu, cũng như cho người của các nước khác hiểu, và bản thân người Trung Quốc nữa. Chứ đừng để cho một số cái giới truyền thông của Trung Quốc giải thích theo cách như thế này, hoặc là cái phát ngôn chính thức của phía Trung Quốc chỉ đưa ra những cách có lợi cho họ. Thì tôi thấy đấy là một cái bất cập trong quan hệ giữa hai bên. Và ở đây thì có lẽ chủ yếu là về phía Việt Nam cần phải có sự giải thích. Vì vậy nên bản kiến nghị cũng đưa ra yêu cầu giải thích.
Vâng, thì bên cạnh vấn đề quan hệ Việt Trung thì bản kiến nghị cũng đã đặc biệt nêu bật những khó khăn, những cái mối nguy hiện nay ở trong nước Việt Nam, không chỉ về mặt kinh tế mà cả về mặt văn hóa, xã hội và chính trị. Và điều cuối cùng mà các nhân sĩ trí thức đề nghị đó là phải tiến hành cải cách chính trị. Như vậy thì theo bà, cái cải cách chính trị ở Việt Nam nên được tiến hành như thế nào để có thể phát huy được toàn bộ nội lực của đất nước?
Ở đây chúng tôi muốn đặt vấn đề về giải quyết quan hệ với Trung Quốc trong việc phát triển của đất nước Việt Nam. Nó là một phần cần phải có trong sự phát triển của Việt Nam. Và đồng thời muốn giải quyết tốt quan hệ đó thì theo cách là đảm bảo cái sự bình đẳng, vị trí độc lập và bình đẳng của Việt Nam, có chủ quyền của Việt Nam trên quốc tế, thì Việt Nam phải xây dựng cho đất nước mình mạnh lên. Và muốn để đất nước mạnh lên thì Việt Nam, người Việt Nam từ lãnh đạo cho đến người dân là phải rất nhất trí với nhau để cùng nhau chung sức chung lòng làm sao cho đất nước mạnh lên về các mặt kinh tế cũng như văn hóa, xã hội, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng. Thì tất cả những điều đó đòi hỏi nỗ lực chung, và vì vậy cho nên chúng tôi nêu ra một số khuyến nghị đối với nhà nước. Thế còn trong khuyến nghị về cải cách chính trị thì điều chúng tôi hiểu ở đây là cải cách chính trị cần phải trên tinh thần dâng cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ. Tức là cải cách chính trị thì trên thực tế Việt Nam đã tiến hành kể từ khi bắt đầu có công cuộc đổi mới từ cuối năm 1986, khi Đảng Cộng sản Việt Nam phát động công cuộc đổi mới ở đất nước thì đã dần dần có những cải cách trong lĩnh vực chính trị, ví dụ như về báo chí, ví dụ như về hệ thống chính quyền, ví dụ như cải cách hành chính đã được đưa ra và nêu rất nhiều lần trong những năm gần đây. Thì cải cách hành chính là một trong những nỗ lực lớn của chính phủ Việt Nam và nó là một phần của cải cách chính trị. Nhưng chúng tôi muốn đặt vấn đề cải cách chính trị trong một cái nhìn tổng thể hơn để thúc đẩy được những bộ phận của nó, ví dụ như cải cách hành chính, ví dụ như cải cách về thể chế, kinh tế, ví dụ như thúc đẩy dân chủ của người dân thông qua thực hiện những cam kết đã nêu trong hiến pháp về các quyền cơ bản của công dân hay phát triển xã hội công dân. Thì chúng tôi nghĩ là tất cả những đấy là nội hàm của cải cách chính trị mà Việt Nam cần có. Thì với việc cải cách chính trị như thế này thì chúng tôi tin là chính phủ sẽ mạnh lên, lãnh đạo của Việt Nam mạnh lên, hệ thống chính trị của Việt Nam mạnh lên và người dân của Việt Nam thông qua phát huy được dân chủ của mình cũng sẽ mạnh lên, sẽ nâng được cái vai trò của người chủ thật sự của đất nước để có thể đóng góp nhiều hơn cùng với nhau và cùng với nhà nước trong nỗ lực phát triển cho đất nước Việt Nam giàu mạnh và làm cơ sở cho việc bảo vệ đất nước Việt Nam. Đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc.
Vâng, thưa bà, thì đúng là trong bản kiến nghị có yêu cầu là chính quyền phải thực hiện những cái quyền dân chủ đã được quy định trong hiến pháp, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận. Trong cái vấn đề tự do ngôn luận thì theo bà hiện nay ở Việt Nam nó còn những điểm gì cần phải được cải tiến để mà thật sự cái quyền đó được tôn trọng trong thực tế?
Chúng tôi mong mỏi là quyền tự do ngôn luận hay tự do báo chí chẳng hạn thì được thúc đẩy hơn nữa, bởi vì thực ra thì cũng vẫn có những cái phần hạn chế nhất định trong phần này. Ví dụ như những quy định mà được phát biểu ra hoặc đưa ra phản biện xã hội của giới nghiên cứu chẳng hạn thì chúng tôi nghĩ là cần phải được đưa ra rộng rãi hơn và có nhiều tranh luận hơn về các chính sách hoặc là các đường hướng phát triển của đất nước. Thông thường thì cũng có nhiều dịp mà ví dụ như nhà nước có thể tham vấn ý kiến của người dân, nhưng mà trên thực tế thì ngay cả như tôi hay làm việc với các doanh nghiệp thì tôi cũng thấy là có những lần tham vấn ý kiến nhưng mà thực sự tiếp nhận được những ý kiến của người dân hoặc của doanh nghiệp thì nó cũng hạn chế ở mức độ nhất định chứ không phải như là doanh nghiệp hoặc người dân mong muốn. Thế thì chúng tôi mong là những tiếng nói của người dân được lắng nghe nhiều hơn, người ta có thể đề cập được tới các vấn đề thực tế người dân đang phải đương đầu trong cuộc sống của mình, để cho chính phủ có thể nghe được một cách rộng rãi hơn bằng nhiều tai, tức là có thể nghe được cả những ý kiến thuận và nghe cả những ý kiến có thể là trước mắt không thật là thuận tai, nhưng mà nó là nếu như nó nói đúng lên sự thật thì cũng là những cái cảnh báo để cho chính phủ có thể xem xét mà cải thiện hoạt động của mình cho tốt hơn.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là một trong các nhân sĩ trí thức ký vào bản kiến nghị mang tựa đề về vấn đề bảo vệ và phát triển đất nước.